Thì ông đây ông hỏi: đã không hình tượng, lại không ngôn thuyết, tất cả có không đều không thể lập, nay nói chiếu soi là chiếu cái gì? Đó. Ông nói không hình tượng nè, không ngôn thuyết, không, tất cả không lập, vậy ông nói chiếu soi là cái gì chiếu soi? Câu hỏi này cũng là rắc rối. Cái gì chiếu soi? Thì Ngài đáp: nay nói có chiếu soi là do gương sáng có tự tánh chiếu soi, hoặc do chúng sanh tâm tịnh tự nhiên có ánh sáng đại trí tuệ chiếu soi khắp thế giới. Chứ không ngoài thì nó hơi dài dòng, nên tôi rút gọn là khắp thế giới. Thì đây là Ngài nói thật là kỹ cho chúng ta thấy rõ, không có gì nghi ngờ. Sở dĩ nói cái gương sáng nó có chiếu soi là tại sao dù có vật, dù không vật, tự tánh sáng của nó vẫn là sáng, phải không? Đâu phải cái gương đợi có vật mới gọi là gương sáng, đợi có vật hiện hình vô trong gương mới gọi là gương sáng, phải không? Dù không có vật hiện hình trong gương mà gương vẫn trong sáng, thì như vậy tự tánh chiếu soi là chỗ đó đó. Gọi là tự tánh, tức là bản tính của nó sẵn sàng chiếu soi, chứ không phải đợi có vật mới chiếu soi. Cũng như vậy, tâm chúng ta là thường biết, tự tánh là giác, là tri mà. Chứ đâu đợi phải suy nghĩ mới có giác tri, đâu đợi đối cảnh đối duyên mới có giác tri. Tự nó là giác tri. Cái chỗ này là cái chỗ quá là sâu, quá là khó, cho nên cái người học phải chín chắn, chắn nhận ra. Mà nhận ra cái này thì mới không nghi rằng mình ngồi thiền khi vọng tưởng hết thì mình có biết không? Biết không? Biết hay ngủ? Vọng tưởng hết mà đừng có ngủ sai, đừng có ngủ mê, đừng có ngủ gật, thì vọng tưởng hết nhưng mà cái tiếng động ở ngoài mình vẫn nghe, con mũi cắn mình vẫn biết, rồi tất cả cái gì ở trước mắt, có những bóng dáng gì qua lại mình cũng biết, biết rõ ràng, mà đâu có đợi vọng tưởng, đâu có đợi suy nghĩ. Mà cái biết đó nó không có hình tướng, phải không? Cái biết đó nó không có giấy động, phải không? Không hình tướng, không giấy động. Và bây giờ tất cả pháp gọi là thuộc về sinh diệt đó, mà thấy cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là hữu vi. Hữu vi thì phải có gì? Có hình tướng. Mà hình tướng tại đâu, từ đâu có? Là duyên hợp. Duyên hợp có hình tướng, mà hợp thì phải có tan. À, rồi cái gì nữa? Nó là sinh diệt. À, cái pháp đó có hình tướng, có sinh diệt. Sinh diệt cho nên nó vô thường. Vô thường và duyên hợp tan rã. Còn cái không hình tướng, không động thì nó là gì? Nó thuộc vô thường hay là thuộc duyên hợp? Mà cái gì có vô thường, có duyên hợp thì có sinh tử. Mà cái không vô thường, không duyên hợp thì sinh tử được không? Như vậy thì chúng ta tu cầu giải thoát thì phải biết cái gì là nhân giải thoát. Chính cái không vô thường, không duyên hợp, cái đó là cái nhân giải thoát. Chúng ta được một phút, một giây không sinh diệt, đó nhà thiền gọi là một phút làm Phật. Nhưng mà mình đâu có chịu, thấy thường quá, phải không? Ngồi mà không có nghĩ suy, chỉ biết thường thôi, có gì quan trọng mà nói là Phật? Mà Phật là gì? Tức là trở về được cái tánh giác của mình, cái tánh giác không sanh không diệt đó. Mà cái không sanh không diệt quả là giải thoát sinh tử. Mà ai giải thoát? Phật mới được giải thoát. Thì như vậy mình có ông Phật đi trong đó, cho nên gọi là Phật tánh. Mà bây giờ mình tu để lặn hết mọi cái sinh diệt, sống với cái thường hằng bất sanh bất diệt, không phải trở về Phật là gì? Phật đó là chính mình đã sẵn, đang có, hiện có, mà mình quên. Phải không? Quý vị quên thường hay quên ít? Ngài quên chừng bao nhiêu lần? 12 tiếng đồng hồ hay 24 tiếng đồng hồ? Quý vị quên chừng bao nhiêu tiếng? Quên chừng bao nhiêu tiếng? Giờ ngủ thì thôi quên đành rồi. Nó biết gì thôi quên đành rồi. Trọn hết mấy tiếng. Rồi giờ thức. Rồi ngồi tán dốc với nhau lúc đó có nhớ không hà? Nói chuyện bên đông bên tây rồi hứng vui cười ồn ào lúc đó nhớ không? Rồi chỉ bắt có 6 tiếng đồng hồ ngồi thiền đó. Mà ngồi thiền cũng chưa chịu làm một việc nữa. Ngồi mà cũng còn thỉnh thoảng nhớ chuyện hôm qua hôm kia. Đó, mà nhớ chuyện hôm qua hôm kia tức quên ông Phật rồi. Đó, rồi thỉnh thoảng cái là gục. Cũng tới là quên ông Phật luôn. Phải không? Như vậy thì cái giờ để mà mình sống được với cái đó rất là hiếm hoi. Rất là ít. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu kỹ cái tu của mình gốc ở chỗ nào, tìm cái gì. Nhiều khi mình cứ nói tu là cốt thành Phật, nói Phật làm sao không biết. Không biết ông Phật làm sao, thành làm sao thành ổng. Phải không? Mình muốn thành Phật thì phải biết Phật là cái gì, ra sao. Mà bây giờ nói là mình có Phật tánh. Phật tánh ở đâu? Phật tánh ra làm sao? Thì quý vị trả lời, tôi nghe coi Phật tánh ở đâu? Rồi Phật tánh ra làm sao? Thì hai câu Phật tánh ở đâu, Phật tánh ra sao, hai câu đó là không trả lời, là câu hỏi vô nghĩa. Phật tánh ở đâu? Nếu cái nhà ở chỗ nào thì mình trả lời được, cái cây chỗ nào trả lời được, vì nó có tướng. Mà Phật tánh là không tướng, hỏi ở đâu sao trả lời? Phải không? Khi họ hỏi ở đâu là họ đã đặt cái hình tướng rồi. Mình trả lời càng trật. Vì hỏi Phật tánh ở đâu thì cười thôi, không có nói ở đâu hết. Rồi ra sao? Ra sao tức là cái hình dáng thế nào? Thì cũng hình tướng nữa. Thì mình cũng đều là lắc đầu không trả lời. Mà hỏi ở đâu ra sao không trả lời thì họ nói mình không biết. Phải không? Vì không trả lời được thì đâu có biết. Biết mà trả lời không được. Mà cái người không biết họ hỏi như vậy, rồi mình trả lời cái không biết, cho thỏa mãn cái không biết của họ, thì mình không biết luôn. Phải không? Thật là khó. Vì vậy mà họ không biết họ hỏi sai, mình biết cái đó sai thì không trả lời. Cho nên có những câu hỏi thiền sư không trả lời, có câu hỏi Phật không trả lời. Vì họ không biết họ hỏi sai, mình trả lời cho họ thỏa mãn là mình đi trên cái đường sai lầm với họ. Đó. Hiểu vậy thì quý vị mới cần phải dè dặt. Ta hỏi sai thì cười, thà là họ nói mình dốt. Chứ người ta hỏi sai mình cứ trả lời cho tỏ ra mình thông minh, riết hồi cái mình đi sai cái dạng dặm mà mình không hay. Phải không? Đó. Bởi vậy nên cái người học đạo, người tu hành rất là cẩn mật. Từ cái câu hỏi, từ cái lời đáp, mình phải làm sao cho đi đúng với cái đường, đúng với cái chỗ chân thật mà Phật đã chỉ dạy. Chứ còn nó lệch qua bên là mình phải tránh, không có nên trả lời. Đó là nói cho quý vị thấy. Tôi biết học mấy cái này là rất khó. Ai mà mới tới lần đầu, lần thứ hai, thứ ba chắc cũng chưa thấm nổi. Phải có thì giờ tu thì quý vị mới thấy được cái hay này.